Xin được chào quý vị khán giả đang nghe Tiết Mục Người Con ở Úc được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý thính giả, chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta đón chào Tết Nguyên Đán Nhâm Dần. Và trong số đặc biệt của Nuôi Con ở Úc, nhân dịp đầu xuân Dần, năm con hổ, chúng ta sẽ cùng bàn về hình tượng Tiger Mom, mẹ cọp, một cái phong cách nuôi dạy con cái rất là phổ biến ở xã hội Đông Phương, trong đó có nhiều gia đình người Việt nữa. Và tham gia Tiết Mục Nuôi Con ở Úc ngày hôm nay có Tiến sĩ Hồng Vân, hiện đang phụ trách tiết mục Cùng Giữ Tiếng Việt trên đài SBS, và Thạc sĩ Hà Trang, tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, và chị cũng có khoảng thời gian nhiều năm sống ở Trung Quốc, nơi mà người ta coi là cái nôi của Tiger Mom, mẹ cọp. Hai chị cũng là hai người mẹ có phương pháp giáo dục con cái rất là thành công. Cảm ơn Tiến sĩ Hồng Vân và Thạc sĩ Hà Trang đã tham gia tiết mục Nuôi Con ở Úc tuần này.
Xin chào chị Vân và xin chào Bích Ngọc, chào thính giả SBS. Rất vui lại được quay lại cùng với thính giả SBS ngày hôm nay để nói về một chủ đề rất là thú vị, đó là mẹ cọp. Một cái câu chuyện mà lâu nay chúng ta vẫn nói rất là nhiều và là một cái suy ngẫm của mỗi người mẹ, không chỉ ở phương Đông mà cả ở phương Tây, về cái cách thức để đồng hành cùng với con.
Chào quý thính giả của SBS, chào Ngọc và chào Trang. Và rất là vinh hạnh cho Hồng Vân là được tham gia cái diễn đàn hôm nay, là một diễn đàn hoàn toàn khác với diễn đàn của Cùng Nhau Dự Tiếng Việt. Bởi vì Cùng Nhau Dự Tiếng Việt thì Vân có một số kiến thức, có một số làm một số nghiên cứu. Còn trong lĩnh vực nuôi dạy con thì thật sự là Hồng Vân làm theo bản năng và theo những cái kinh nghiệm của bản thân, chứ chưa phải làm cái quá trình, là kết quả của một quá trình nghiên cứu. Chị Ngọc có nhắc đến là một người mẹ rất thành công thì Hồng Vân hơi giận mình một chút, tại vì là có thể là nó là một cái thử nghiệm thôi, còn thành công hay đến không đến đâu thì chắc là đến cuối đời chúng ta mới biết là chúng ta có thành công với cái việc nuôi dạy con của mình hay không.
Thì chúng ta bàn đến cái khái niệm Tiger Mom một chút xíu nha chị Hồng Vân và Hà Trang ơi. Tạm dịch đó là mẹ cọp đi, là một cái phương pháp nuôi dạy con cái rất là phổ biến với nhiều cha mẹ Trung Quốc, nguồn từ một người mẹ, một nữ giáo sư người Mỹ gốc Hoa. Và trong văn hóa dân gian Việt Nam thì mình cũng rất là hay ví von mấy cái bà mẹ dữ tợn đó và nghiêm khắc với con cái, như là sư tử Hà Đông chẳng hạn. Nếu mà mình nghĩ về cái phương thức nuôi dạy con cái của mình á, thì Trang với lại chị Vân có cho rằng mình là Tiger Mom, là mẹ cọp hay không?
Cái thuật ngữ Tiger Mom, mẹ cọp hay còn gọi là mẹ hổ ấy, thì người ta nghĩ ngay đến tác giả của cái cuốn hồi ký mang tên là, dịch ra tiếng Việt gọi là Khúc Chiến Ca của Mẹ Hổ, mà đã từng rất là gây sóng gió trên các diễn đàn từ năm 2011. Mà đó là một cái vị giáo sư người Mỹ gốc Hoa, bà trong cái cuốn hồi đọc ký đó thì bà đã kể về cái con đường nuôi dưỡng hai con thành tài bằng cái cách dạy con vô cùng hà khắc, thì Amitua đã đào tạo ra được hai cô con gái, mà cô con gái lớn trở thành một thần đồng piano, còn cô em gái thì trở thành một nghệ sĩ violon tài năng. Và đến bây giờ khi mà Trang nghe được một cái thông tin đó là bạn con gái lớn của bà Amitua đã, thời gian đó thì đã đỗ hai trường đại học rất là danh tiếng, đó là Harvard và Yale, và bây giờ đã trở thành một luật sư rất là nổi tiếng. Thì theo cái phương pháp của Amitua hay còn gọi là phương pháp mẹ hổ ấy, thì con trẻ sẽ phải tuân theo những cái kỷ luật thép, không được xem tivi, không được chơi điện tử, không được tham gia các hoạt động vui chơi tại trường, không được tụ tập bạn bè để đứng đầu trong tất cả các môn học của trường. Trừ một số cái môn như là người ta vẫn không quan trọng, như là môn thể dục này hay là môn kịch nói này. Nhưng mà ngược lại thì bọn trẻ sẽ phải gánh chịu những cái hình phạt cũng rất là nặng nề, bao gồm cả những cái sự khiếm nhã trong ngôn ngữ mà cha mẹ dành cho con cái, hay là đánh đòn, hay là có những cái nguyên tắc rất là khắt khe như cấm đoán, cấm các con ăn uống để đưa ra những cái hình phạt nếu như con cái không làm theo ý mình. Thì đây là một cái hình thức mà cố gắng định hình con cái bằng cái cách kiểm soát và áp đặt con trên những cái chuẩn mực được cho là đúng của mẹ. Thì phải nói thật là với cá nhân mình ấy, khi mà nói về cái việc nuôi dạy con như mọi người vẫn nói lâu nay, ngay kể cả trong suy nghĩ hay kể cả trong những cái bài viết ở trên trang cá nhân, mình rất ít khi dùng từ nuôi dạy con, mà mình hay dùng từ là từ đồng hành cùng con. Bởi vì mình nhận ra là trong cái quá trình quan sát con thì mình phải tự học hỏi, phải tự trau dồi, phải tự hoàn thiện rất là nhiều. Và mình ngẫm ra mình thấy thực ra con nó mới đúng là người thầy của mình, chứ mình chưa làm được một cái gì to tát cho nó, nhưng người ta vẫn nói là dạy con được một cái điều gì đó cả. Và chắc Ngọc cũng đồng ý với Trang, đó là hổ là một cái loài vật gì nó rất là mạnh mẽ,
đúng rồi,
rất là có khả năng, rất là có sức mạnh, có tiếng nói. Thì mình thấy là hiện giờ đi suốt cái quãng đường cùng với con trai lớn của mình 8 năm thì mình cảm thấy là mình vẫn còn đang phải học hỏi từng ngày. Nên là có lẽ là nếu mà nói là mình là mẹ hổ để mà có sức mạnh với ai đó, để mà có tiếng nói, để mà chắc chắn về những cái gì mình đã làm với con, thì chắc là mình chưa đến được cái mức đó. Nói một cái câu, nói câu chuyện nói vui vậy thôi, nhưng mà mình nghĩ là cái phương thức thức đồng hành cùng con nào cũng có những cái mặt tích cực, cũng có những mặt hạn chế. Nếu chúng ta chỉ chăm chăm để mang một cái mô típ này áp dụng vào con mình thì mình nghĩ là nó sẽ phản tác dụng, bởi vì mỗi đứa trẻ nó là một cái cá thể riêng biệt, nó có một khả năng riêng của chúng nó, đồng thời cũng có những cái điểm hạn chế riêng. Và nếu như chúng ta chỉ chăm chăm mang một chiếc áo của ai đó để mặc lên người con mình thì có lẽ nó sẽ là một nỗi thống khổ trong suốt cả cái quá trình lớn của con. Và cái điều cốt lõi nhất đó là vừa học hỏi, vừa tiếp cận được với các hình thức nuôi dạy con, đồng hành cùng con, nhưng đồng thời với đó là lắng nghe con, quan sát con và sửa chính bản thân mình. Như người ta vẫn nói là nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình, để làm sao một cái quá trình lớn lên cùng con đó nó trọn vẹn niềm vui từ cả phía con cái và từ cả phía bố mẹ, thì mình nghĩ đó là cái đích hướng đến của mình.
Quay trở lại với chị Hồng Vân thì chị thấy là nếu mà so sánh chị với con hổ thì chị có thấy là mình tương đương không hả chị Vân?
Cảm ơn câu hỏi của Ngọc. Thật ra rất là thú vị vì mình cũng chính là tuổi hổ, mình là tuổi hổ, nhưng có lẽ là mình gọi là tuổi đấy. Nhưng mà mình cũng cũng biết đến em Mature và là cái sách của bà, thì đúng là rất là tình cờ là cách đây là hơn 10 năm, năm 2011 thì mình dạy trường Long Gông, thì có đưa cái bài review của cái sách của bà cho sinh viên của mình bàn luận về trong cái môn là cross culture communication, tức là giao lưu văn giao thoa văn hóa. Thì các bạn sinh viên mà là người Úc ấy ở bên này họ không thể lý giải được tại sao lại có một cái cuộc sống hà khắc như thế, các con gái của bà Amy lại chịu được một cái cảnh sống như thế, tức là không được đi chơi này, không được sleep over này, và phải làm rất là nhiều việc trước khi mình, tức là phải học đàn rồi làm rất là nhiều việc trước khi được làm một cái việc mà mình muốn chẳng thế. Thì hồi đấy mình thấy cái phản ứng của sinh viên của mình là rất là dữ dội ấy, tức là trong lớp kiểu bạn nè nhỉu và rất là khó chịu về một cái phương thức dạy con như thế. Thì mình cũng hiểu là có thể là các bạn ấy đã lớn lên trong một cái môi trường khác, một cái phương thức dạy con kiểu khác, thì là mình đấy là một cái kinh nghiệm mà mình đã được tiếp xúc về cái phản ứng của mọi người với cả phương thức như thế. Thế nên là mỗi một cái phương thức dạy con thì mình nghĩ nó đều có những cái ưu việt, những cái điểm mà nó hợp với cả một cái môi trường này hoặc một cái văn hóa này, nhưng nó không hợp cả một cái môi trường khác hay văn hóa khác. Thế nên là và cũng với mỗi một cá nhân cũng thế, mỗi một con người sinh ra từ một cái môi trường khác nhau, một cái hoàn cảnh gia đình khác nhau, nên là mình theo như mình nghĩ thì là mình thích là mình nhìn vào con mình và mình xem là nó có happy không, nó có vui không với cả cái cách thức đấy, đã phải nhận ra là con phản ứng như thế nào với cách đấy. Nên là mình nghĩ theo mình thì mình sẽ chọn cái cách là không nhìn vào cái sản phẩm cuối cùng, mà mình nhìn vào cái quá trình, là cái process, là để đến được một cái mục đích mà bố mẹ và con cái định đặt với nhau. Mình cũng nên nên xem là cái quá trình đấy nó như thế nào, chứ không có thể là có nhiều người có thể nghĩ là mình phải hy sinh tất cả mọi thứ, hoặc rất là con cái có thể nó không happy, không vui vẻ, nhưng mà miễn là nó đạt được cái đích mà bố mẹ muốn, thì mình nghĩ là mình không phải là cái người mẹ như thế.
Rất là bất ngờ khi mà biết đó là chị Hồng Vân là tuổi hổ đúng không, và năm đây là năm tuổi của chị. Và người ta hay nói mà phụ nữ tuổi dần là đỉnh đạt quyết đoán trong cuộc sống, và em cũng nghĩ là khi mà nói đến người mẹ tuổi dần thì chắc là khi mà dạy con thì cũng sẽ nghiêm khắc và có những cái mục tiêu rất là cụ thể. Trang và chị Vân có một cái phương pháp nó hoàn toàn khác với hầu hết nhiều cha mẹ Việt Nam mà họ nuôi con. Tại vì nếu như mà chúng ta nghĩ đến những cái cha mẹ Việt á, mà ở Úc hồi cách đây 20-30 năm, thì họ luôn luôn có một cái khuôn mẫu rất là nhất định. Ví dụ như là con cái học thành tài, tức là phải làm bác sĩ hoặc là làm luật sư. Và đó là cái con đường duy nhất mà cha mẹ lựa chọn cho con phải đi đúng cái con đường đó thì mới gọi là thành công. Bích Ngọc thấy là cái hình tượng nó khá giống với cái hình tượng Tiger Mom bây giờ. Cha mẹ đóng cái trò độc đoán và lựa chọn cho con, chứ con không có được quyền lựa chọn. Trang và chị Vân có nghĩ là đây là cái phương pháp mà hầu hết cha mẹ châu Á, đặc biệt là cha mẹ Việt Nam thường thường có hay không? Và tại sao mà người châu Á của mình lại có cái tư duy nuôi dạy con hà khắc như vậy? Theo chị Hồng Vân thì như thế nào?
Để mình nghĩ là có thể là cũng là từ một văn hóa châu Á, mình theo cái văn hóa đạo Khổng đấy, là nho giáo, tức là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, tức là mình có thể tương đối là nghiêm khắc và hà khắc hơn so với cả cái tư tưởng dạy con kiểu phương Tây.
Câu hỏi này thì rất hay, và cảm ơn Ngọc đã đưa đến cái câu hỏi này cho Trang. Thì Trang có nhớ là khi mà cái cuốn hồi ký của bà Amy Chua được xuất bản ấy, thì mình vẫn nhớ là một cái làn sóng tranh luận dữ dội trong các bậc phụ huynh phương Tây đã nổ ra, và cái tranh luận đó không chỉ nổ ra ở phụ huynh phương Tây mà còn nổ ra ở ngay chính các phụ huynh Trung Quốc luôn. Mọi người tranh cãi nhau rất nhiều về cái tính hiệu quả, và người ta còn dùng cả cái từ là tàn ác trong cái phương thức đó trên các cái diễn đàn tranh luận của những cái người Trung Quốc. Trong số mà bà họ đã đưa ra một cuộc khảo sát ở trên mạng do Trung tâm Nghiên cứu Thanh thiếu niên Trung Quốc thực hiện, họ khảo sát trong gần 1.800 người tham gia, và kết quả cho ra là đến 95% trong số họ biết, quen và thấy cái hình ảnh bà mẹ hổ hay bà mẹ cọp rất là quen thuộc, bởi vì họ gặp trong cái cuộc sống hàng ngày. Đó là con số đưa ra từ khảo sát luôn, chứ không phải là chỉ nhận định cá nhân là ồ tôi thấy hay gặp xung quanh thì tôi thấy như vậy. Thì đấy là mình đưa ra một cái số liệu như thế. Đương nhiên là chúng mình không có một cái thống kê nào để cho ra một kết quả khẳng định là các cha mẹ châu Á, trong đó đặc biệt Việt Nam và Trung Quốc, đều có tư duy nuôi dạy con theo kiểu mẹ hổ hà khắc, mẹ cọp hà khắc. Đúng là cái thời gian mà Trang đi học, quan sát các bạn du sinh châu Á, và cho tới giờ khi làm mẹ ở một nền văn hóa khác là văn hóa phương Tây, mà mình lại mang một cái văn hóa gốc nguồn cội của mình là văn hóa Việt Nam, thì cái sự kết hợp giữa cái các cái văn hóa đó làm cho mình, chắc là cũng vì thế cho nên mình rất là nhạy cảm khi mà quan sát các bà mẹ, cái cách các bà mẹ tiếp cận với các con, thì mình nhận ra là đúng là cha mẹ châu Á rất là coi trọng cái việc học của con, coi trọng và đặt nó lên là thứ bậc hàng đầu khi con đã bước chân vào các cái trường học. Có những người coi trọng đến mức mà dùng áp lực lên con, đối xử với con một cách rất là khắc nghiệt, yêu cầu con phải ngoan này, phải nghe lời một cách tuyệt đối này, bao bọc con thái quá, thiếu sự kiên nhẫn, và thường xuyên trong cái cảm giác là chỉ trích nếu như con không làm theo đúng ý mình hay con làm sai với những cái gì mẹ đã đề ra thì rất dễ dẫn đến chỉ trích. Mình nghĩ là lý do thì có rất là nhiều, nhưng mà đúng là do, mình nghĩ cái điều đầu tiên đó là do cái văn hóa như là bị ảnh hưởng ở Nho giáo, Đạo Hồng, đó là cái văn hóa thứ bậc trong xã hội mình, khi mà ông bà bố mẹ luôn là cái đứng tối thượng, con cái phải kính trên nhường dưới. Khi mà có sự trao đổi giữa bố mẹ hay con cái mà con cái dám đưa ra những cái ý kiến trái chiều với bố mẹ thì bị cho là hỗn. Còn ở văn hóa phương Tây ấy, thì họ coi trọng cái sự tự do, cái cảm nhận nội tại của mỗi cá nhân. Và đồng thời có lẽ cũng là do cái sự khác biệt về cuộc sống giữa xã hội phương Tây và xã hội Việt Nam chăng? Cho nên là cái phúc lợi xã hội của phương Tây, Ngọc ở đây và chị Vân ở đây thì cũng thấy là cái phúc lợi xã hội nó rất là tốt. Quyền con người, những cái cơ bản của cuộc sống con người được đề cao. Mọi người rất là khó để rơi vào những cái cảnh khốn cùng bởi vì luôn có sự trợ giúp của chính phủ. Thế nhưng mà đất nước mình thì khác. Việt Nam trải qua hàng chục năm chiến tranh liên miên, đất chật người đông, mặt bằng chung về đời sống của mọi người cũng chưa được cao. Do đó mà cái tư duy là học là con đường duy nhất để thoát nghèo, thoát khổ, dễ dàng nhất trong tất cả các cái đường hướng thoát nghèo thoát khổ của cha mẹ, cái tư duy đó vẫn rất là nặng nề. Do đó mà thực tế là chính cha mẹ cũng chịu áp lực từ cái tương lai của con cái mình. Mình phải nuôi dạy con làm sao để nó phải thành tài, để nó phải không khổ như mình, để nó phải sướng hơn mình. Thì cha nghĩ đó là hai cái lý do căn bản mà ảnh hưởng đến hình thành nên cái tư duy mẹ hổ hay mẹ cọp.
Và chị Hồng Vân có nhận thấy là đó là những cái cha mẹ cọp thời xưa, còn những cái cha mẹ cọp thời nay á, khi mà mình hỏi họ là họ có theo cái phương pháp nuôi dạy con cái kiểu cha mẹ cọp hay không thì họ luôn luôn chối để đẩy, không, tôi không có bao giờ áp lực lên con cái hết, nó cứ tự do. Nhưng mà rõ ràng là những cái điều mà họ làm nó hoàn toàn ngược lại, chúng ta thấy rất là nhiều.
Chị Ngọc nói làm cho chị bắt đầu thấy giật mình. Ở mình ở đầu câu chuyện đó, chị cũng khẳng định là mình không phải mẹ cọp mà mình mình cũng dễ chịu lắm. Nhưng mà thực ra khi mà nghe Trang nhắc đến cái việc là khảo sát các bố mẹ ở châu Á, ở Trung Quốc ấy, thì chị nghĩ là nếu mà chị khảo sát chắc chị cũng rơi vào 95% mẹ cọp. Nhưng mà chị nghĩ là chị vẫn, nếu như để khảo sát, nếu mà để nói thật lòng ra để mà người ta khảo sát, chị có thể chị sẽ nghiêng nó đọt đâu đấy ở bên cái nửa bên mẹ cọp hơn là bên cái mà các mẹ tự do kiểu phương Tây. Mà thực ra thì chị nghĩ là cái điều này nó rất là dễ hiểu thôi, bởi vì là mình sinh ra lớn lên ở Việt Nam, được nuôi nấng trong một môi trường như thế, thì mình là cái sản phẩm của cái xã hội đấy, và để thoát được cái, tức là nó ăn vào trong máu của mình, thì mặc dù là mình có đi học ở nước ngoài hoặc mình có được mở rộng, tức là được biết đến những cái phương pháp khác, mình cũng cố gắng theo, nhưng dù sao thì nghĩ là rất là khó để có thể gạt bỏ hoàn toàn cái tư tưởng là à mình cần phải nghiêm khắc với con, mình cần muốn con làm thế này thế kia. Đôi khi là mình cũng bảo bản thân mình là hơi theo cách là phương Tây một chút, là rộng rãi một chút, tự do một chút, nuôi như thế nào đấy cho nó con cái nó dễ chịu.
Đây là cái điều mà Bích Ngọc cảm thấy nó cũng tương tự khi mà mình soi rọi, mình phản ánh lại cái phong cách nuôi dạy con cái của mình. Mình luôn luôn nhìn thấy hình ảnh của mình ở đâu đó trong tất cả các kiểu làm cha mẹ. Tức là mình sẽ không nghiêng hẳn về một hướng nào, nhưng mà mình luôn nhìn thấy cái hình ảnh của mình ở mẹ gà, mẹ sói, mẹ hổ, mỗi thứ một ít. Và đặc biệt là ở cái phương pháp mà mẹ cọp, Bích Ngọc cũng nhận thấy rằng là cái tư duy mà luôn luôn cảm thấy là mình biết trước, mình là người đi trước và mình là cha mẹ, và mình đã có những cái trải nghiệm cho nên mình biết cái điều gì là đúng, điều gì là sai, và mong muốn hướng con khỏi những cái sai lầm mà mình đã từng đã đi qua để đi cái đường mà mình cho là đúng. Thì nếu như mà không phải là mẹ cọp á, kiểm soát á, thì Trang và chị Vân có phải là cái kiểu mà mẹ gà, mình tạm dịch từ cái hình tượng free range chicken mà chúng ta hay nói mẹ Tây nuôi con á, theo kiểu là chăn thả tự do, theo tính bản năng, trải nghiệm, độc lập, tôn trọng quyền tự quyết, tự do của con đó. Con muốn làm gì thì làm, con hãy tự do đi, con hãy độc lập đi, đi theo con đường của con không? Chị Vân và Trang có nhận thấy là có hình ảnh con gà trong cái cách nuôi dạy con cái của mình không? Mình bắt đầu từ Trang nha.
Cái thuật ngữ mà free range chicken này là một thuật ngữ mà mình nhớ là bắt đầu từ bà Lenore Skenazy, là một cái nhà báo mà người phụ trách chuyên mục của một cái tờ New York Sun ở Mỹ. Và khi mà cô kể lại cái câu chuyện là cô đã để cho con trai 9 tuổi của mình tự tìm đường về nhà trên tàu điện ngầm ở giữa cái thành phố to lớn là New York, thì ngay khi mà cô nói cái câu chuyện đó ra một cái thì lại cũng nổ ra một cái cuộc tranh luận rất là khủng khiếp ở bên Mỹ. Tại sao có thể cho một đứa bé 9 tuổi giữa một cái thành phố rộng lớn như vậy tự tìm đường để về nhà trong khi nó chưa được trang bị kiến thức gì hết? Thì cái free range chicken, cái thuật ngữ mẹ gà này, thực tế ra là để nói về những cái người mẹ mà thả con tự do, nhưng không phải tự do về mặt suy nghĩ, tự do về mặt tư duy, tự do về việc là tôn trọng mọi cái quyết định của con, mà tự do ở đây thường nó sẽ thiên về việc là đấy, con muốn leo cột điện thì mẹ sẽ để cho con leo, con muốn bơi mà dù con chưa biết bơi mẹ cũng sẽ để cho con bơi, con muốn tìm đường về nhà dù trước đó con chưa đi về nhà thử một mình một lần nào thì mẹ cũng sẽ để cho con thử. Thì cái mẹ gà ở đây nó là như vậy. Thì theo nhà báo Leno này thì bà có nói là bởi vì bà đưa ra thuyết nghĩ đó bởi vì trẻ nhỏ ngày càng bị theo dõi và quản thúc nhiều hơn, và bố mẹ tham gia quá nhiều vào các quyết định của con cái, cho nên là bố mẹ luôn luôn sợ hãi rủi ro, luôn luôn thấy bao quanh con mình là các nỗi sợ. Nếu nó đi ra ngoài đường mà không có dép thì sẽ bị chảy máu, nếu con đi ra ngoài đường gặp ô tô thì sao, có nghĩa lúc nào cuộc sống cũng rất nhiều sự lo âu cho đó. Thì sau khi mà bà đưa ra cái thuật ngữ đó thì bà lập ngay một cái nhóm gọi là Let's Grow để tìm hiểu, nghiên cứu và duy trì các cái khóa học tìm đến cái sự tự do cho trẻ nhỏ. Và bà bảo là khi mà bà thực hành cái cuộc nghiên cứu đó cũng như các khóa học đó thì bà phát hiện ra là trước đây ấy, thì trẻ nhỏ được thả ra ngoài đường để chơi tự do năm 9 tuổi, nhưng những năm gần đây thì đến tận 11 tuổi mới được thả ra tự do. Thì bây giờ câu hỏi đặt ra là vậy thì xã hội đang phát triển, đang tiến lên hay đang thụt lùi khi mà sự an toàn của trẻ nhỏ nó không còn được như trước nữa. Thì mình nghĩ là nếu để nói cho chính xác thì mình cảm thấy là đối lập với cái phương thức mẹ hổ lại không phải là phương thức mẹ gà, mà là cái phương thức mẹ sói mà người ta vẫn hay nói đến. Ở đây, ở phương Tây họ chia ra rất nhiều các trường phái nuôi dạy con, và mỗi cái trường phái đó thường rất là cụ thể, đi vào từng chi tiết luôn. Thế thì mẹ sói lại một câu hỏi đặt ra là vậy thì mẹ sói là gì? Mẹ sói là một cái cụm từ dùng để chỉ cái phương pháp dạy con mà chú trọng cái việc cho trẻ tự khám phá bản thân mình thông qua cái khám phá thiên nhiên, các cái hoạt động trải nghiệm. Đối lập với phương pháp mẹ hổ thì mẹ sói có những cái tiêu chuẩn rõ ràng đối với cách hành xử với con cái, cư xử với con như một người trưởng thành, có áp dụng những cái biện pháp kỷ luật khi cần thiết. Thế nhưng mà cái sự kỷ luật đó dựa trên cái tính con người, sự tôn trọng nhất định đối với con và khuyến khích cái sự tự lập, công bằng, tôn trọng về quyền lợi của cả hai bên, cả bố mẹ và cả con cái. Thì cái phương pháp mẹ sói này chú trọng đến cái việc là động viên và khuyến khích các con ngay cả khi các con làm những cái việc chưa tốt. Họ cân nhắc trong cái việc sử dụng từ ngữ để nói với con làm sao mà làm cho đứa trẻ nó không bị tổn thương, ngay kể cả khi nó mắc sai lầm hay kể cả khi nó thất bại. Luôn khuyến khích con để con khám phá những cái mới. dạy con cái cách đón nhận, bình thản đón nhận những cái sự thất bại, và bên con đưa ra cho con những cái chỉ dẫn khi cần thiết. Có nghĩa là gì? Vẫn có định hướng, nhưng tôi định hướng một cách có giới hạn, chứ không phải là thả con thích làm gì thì làm, hay là hà khắc một cách quá đáng. Thì mình thấy là cái phương pháp này nó nhấn mạnh cái tính công bằng trong giao tiếp, sự cởi mở và sự tôn trọng trong một cái mối quan hệ, dù rằng với mối quan hệ đó là giữa bố mẹ và với con cái. Như cái suy nghĩ Á Đông truyền thống là gì, là bố mẹ bên trên, thì không, cái phương pháp này đặt hai người ở hai cái vai rất là ngang bằng nhau. Và cái phương pháp này người ta chỉ ra là chính cái phương pháp này sẽ giúp trẻ cảm thấy được sự tôn trọng, an toàn và tìm thấy sự tin tưởng nhiều hơn từ phía bố mẹ. Thì mình nhớ là khi cái thuật ngữ mẹ sói đưa ra thì cũng có rất nhiều tiến sĩ, nhà khoa học, tâm lý học cũng nghiên cứu, và có một cái bài nghiên cứu của một tiến sĩ ở Đại học Singapore ấy, thì có nói là khi mà cái phương pháp này mà được áp dụng với trẻ nhỏ thì con trẻ nó sẽ tự tin vào năng lực và bản thân của mình, biết nhanh chóng thích ứng với xã hội. Còn nếu như cha mẹ hổ Châu Á, vừa nãy chúng mình vừa đề cập đến là mẹ hổ, thì thường là yêu con bằng những cái hành động và đưa ra những cái quyết định của cha mẹ lên cuộc đời của con. Hai cái nó là hoàn toàn khác nhau. Một bên là đưa ra định hướng để cho con tự quyết định cuộc đời của mình, còn một bên là đưa ra định hướng nhưng dựa trên quyết định của cha mẹ về cái mục tiêu cho chính cuộc đời của con. Có nghĩa là bọn trẻ gần như nó không được phép tự đi trên cuộc đời của nó. Thì mình nghĩ là cái đánh giá về kiểu cha mẹ như thế nào, hay là Ngọc có hỏi là thế theo Trang thì Trang là kiểu cha mẹ nào trong số vài kiểu cha mẹ đó, mình nghĩ là cái câu trả lời này có lẽ là sẽ phải dành cho Subi và Subo nhà mình. Các bạn nghĩ là con thì các bạn sẽ trả lời được đúng hơn là mẹ các bạn là kiểu như thế nào. Tuy nhiên mình nhận thấy là cái sự đồng hành cùng với con của mình so với cái cách đồng hành con của cha mẹ Việt truyền thống là khá cởi mở hơn. Có lẽ là bởi vì mình là thế hệ mới rồi, và cái thứ hai là mình cũng được đi đây đi đó, đương nhiên là mình, nhưng mà mình vẫn thấy là cái điều quan trọng nhất như mình đã chia sẻ ở phía trên đó là cần phải nhìn xem con mình nó là một đứa trẻ như thế nào, nó là một cá thể riêng biệt, tính cách của nó ra sao, nó có những điểm mạnh gì, nó có những cái điểm hạn chế gì, để nhìn, để lắng nghe, để tìm ra được cái cách thức đồng hành phù hợp nhất. Và rõ ràng là con trẻ nó như một cái cây non ấy, nếu mà mình thả tự do quá thì cũng không nên. Thế nhưng mà mình hà khắc quá thì sẽ làm cái cây nó thui chột thì cũng không được.
Rất là đồng ý với cả ý của Trang á, nêu lên những cái quan điểm và những cái approach, tức là những cái phương pháp mà về cách nuôi dạy con trên thế giới đấy. Thì những cái người mà theo những cái phương pháp đấy, hoặc những người đề xuất ra những phương pháp đấy, thì đúng là họ có những rất là biết rất là hay và nói rất là hay. Thế nhưng mà mình thấy đúng là có bao nhiêu trẻ con thì sẽ có chừng đấy cái phương pháp. Mà đúng như Trang nói là mỗi đứa trẻ là một cái cá thể là khác biệt, và mình không thể dùng một cái phương pháp là mẹ gà hay là mẹ sói hay mẹ hổ mới lên cùng cho những đứa trẻ đấy được. Nên là có thể nó áp dụng tốt với cả đứa trẻ này nhưng lại không áp dụng tốt với đứa khác. Nên là mình thấy riêng như ví dụ của nhà mình là ba đứa con thì cả ba đứa là ba tính cách khác nhau. Cái phương pháp mà mình áp dụng với cái đứa trẻ đầu tiên, đứa con đầu tiên ấy, nó không được với cả cái đứa thứ ba. Thế cái đứa thứ ba thì nó có thể bướng bỉnh hơn, nó có thể chống đối hơn, thì mình không thể dùng cái phương pháp mà cái đứa thứ nhất nó tương đối là hiền lành hơn và nó nể mình hơn, nó nghe theo mình, nhưng đứa thứ ba nó không làm như thế được. Thế nên là mình nghĩ là Trang có nhắc một cái ý nữa rất là quan trọng, nên là cái quan trọng nhất trong tất cả các phương pháp mình nghĩ là phải tôn trọng con. Mình nhìn xem là nó muốn gì, nghe nó xem nó muốn cái gì, mình tôn trọng nó. Thế nên là mình rất thích cái cách mà người ta hay nói, mình có đọc một bài báo trước đây ấy, là về cái cách là nuôi con theo kiểu là người thợ mộc hay là người làm vườn. Tức là người thợ mộc thì gọt rũa cái đứa trẻ theo cách mình muốn để nó đẹp như mình muốn. Nhưng còn người làm vườn thì là cho con thức ăn, cho con nước uống, cho con ánh sáng, và con tự lớn lên trong cái môi trường đấy. Tức là mình chỉ là vai trò là support con và hướng dẫn con thôi, và mình tôn trọng con.
Bính Ngọc rất là đồng tình với lại ý kiến của chị Hồng Vân. Con cái nó không phải là cái sản phẩm từ nhà máy khuôn nào ra khuôn đấy, giống như là một cái bánh được. Và con không phải con người ta giống với con mình. Và cha mẹ cần có phương pháp chăm sóc nuôi dạy khác nhau, chứ mình không thể nào sách vở hay là khuôn mẫu với tất cả các con nữa. Và như Trang nói, đồng hành cùng con là một cái hành trình dài mà cha mẹ phải có sự kiên nhẫn, nỗ lực, rồi mình học hỏi nhiều phương pháp để phù hợp với con cái của mình. khi mà chúng ta nghĩ lại hai cái hình thức mẹ cọp hay là mẹ gà hoặc mẹ sói đó, thì Hồng Vân và Trang nghĩ là chúng ta có thể học hỏi được điều gì? Bởi vì người ta, những cái người mà theo phương pháp dạy con mẹ cọp thì họ nói là hổ dữ đâu có ăn thịt con đâu, cha mẹ nghiêm khắc là để con thành công. Và họ có thể chê bai là nếu mà mình thiếu kỷ luật, mà mình không có nghiêm khắc, mà mình không có đưa ra những cái giới hạn thì con sẽ sa ngã khi mà không có đủ kinh nghiệm, rồi bị cám dỗ và sống theo bản năng, và nhiều khi sẽ không có nỗ lực trong một số cái tình huống. Vậy thì làm sao đây để chúng ta tìm ra cái con đường của chính mình hả chị Hồng Vân ơi?
Thì mình cũng không biết là đây cũng rất là hoàn toàn là chia sẻ cho mình với cả các cái, đây là hoàn toàn là mình muốn chia sẻ với cả chính giả của SBS và mọi người. Thực ra thì để nói là một cái để làm thế nào thì mình cũng không nghĩ là mình là có thể làm thành công hay là chưa thành công, bởi vì là mình đến một con người mà nuôi con giống như một cái sản phẩm, mà mình đến khi nào con lớn trưởng thành rồi thì mình mới biết là mình đã thành công hay chưa. Còn khi mình vẫn đang nuôi nó thì mình vẫn là đang làm thử nghiệm, mà mình nghĩ là mình làm đúng chẳng hạn thế. Ai cũng nghĩ, mẹ nào cũng nghĩ là cách mình đang làm là đúng, đúng không? Và mình nhìn xung quanh xem là mình có làm, có nên điều chỉnh cái gì không. Thì như là Ngọc, câu hỏi của Ngọc nói là cái cách của mẹ cọp mình học được cái gì, cách của mẹ sói mình học được cái gì, cách của mẹ gà mình học được cái gì. Thì mình nghĩ là cách của mẹ cọp ấy, mình nghĩ là cái cách của mình học được là chỗ đặt ra một cái mục tiêu cho con, đặt ra là con cần phải làm, tức là trong cuộc sống mình luôn luôn sống có một cái mục tiêu, một cái mục đích để mình hướng tới thì mình làm, thì mình sẽ hoàn thiện, mình làm tốt hơn. Thế nhưng mà mình cần áp dụng cái để đạt được mục tiêu đấy thì làm như thế nào, thì mình có lẽ còn là theo cách của mẹ sói là cùng với con, như Trang nói là đồng hành cùng con, và cách của mẹ gà là khuyến khích con phát triển những cái điểm mạnh của con. Thế thì mình có lẽ là rất là khó nói về mặt lý thuyết, nhưng mà có lẽ là phải kết hợp tất cả cái cách đấy và nhìn, và phải nhìn xem con mình là như thế nào trong cái quá trình đấy để mà điều chỉnh, chứ không thể nói ngay từ đầu là tôi đã vạch ra cách này nó cứ nhất định theo cách đấy thì rất là khó.
Về Trang thì bắt đầu khi mà có bạn lớn Subi nhà mình đến nay là 8 năm, thì qua cái 8 năm đó mình học được cái bài học lớn nhất khi đồng hành cùng với con khi làm cha mẹ, đó là mình thấy nó không được tuyệt đối hóa. Nếu mà mình mang một cái gì đó mà mình luôn khăng khăng cái đó là đúng và phải từ đầu đến cuối như vậy thì sẽ rất sai lầm trong quá trình đồng hành cùng với con. Cho nên mình nghĩ là mỗi một cái phương pháp nó đều có những cái ưu nhược điểm riêng. Ở phương pháp của mẹ hổ, khi mà chúng ta nói đến một loạt thì nghe qua thì có vẻ là nó rất là tiêu cực. Thế nhưng không phải nó không có những cái ưu điểm của nó. Như chị Vân đã nói là cái phương pháp mẹ hổ có một cái rất là tích cực, đó là có một cái mục tiêu rõ ràng. Sự hoạch định mục tiêu này, cái sự định hướng tương lai cho con này. Trong đó mình còn thấy cái sự thưởng phạt rất là phân minh này. Xây dựng được, thực hiện các cái hệ thống rất là chuẩn mực mà con nó cần phải làm được này. Và họ yêu con chứ, họ rõ ràng là rất là yêu con. Thế cái về cái mẹ sói ấy, thì cái phương pháp đó nó làm cho con người ta rất là tự lập, tìm tòi khám phá cái khả năng của bản thân, phát huy được những cái mặt ưu điểm của mình một cách tối đa nhất, và luôn luôn biết trân trọng cái giá trị của bản thân mình, đồng thời là cũng biết lắng nghe những cái lời khuyên của mọi người. Và cái mối quan hệ tình cảm giữa cha mẹ và con cái khi được thiết lập dựa trên cái phương pháp mẹ sói này thì nó cũng sẽ được gần gũi hơn. Thế, và mình cũng rõ ràng là mình cũng thấy như bà Amy Chua đấy, cho ra hai sản phẩm rất là thành đạt, rất là thành công. Thế nhưng mà sự thành đạt và thành công đó nó có đi liền với niềm vui, nó có đi liền với hạnh phúc, nó có đi liền với một cái từ người ta vẫn gọi là enjoy. Các bạn ấy có thực sự hưởng thụ cái con đường các bạn ấy đang đi không? Thì đó lại là một câu trả lời, câu hỏi khác. Mà mình nghĩ là đối với cá nhân mình thì mình nghĩ là như người ta nói đấy, hạnh phúc không phải là đích đến mà là một hành trình. Làm sao mà trên cái con đường các bạn ấy lớn lên và trên cái con đường mình lớn lên cùng các bạn ấy, cả hai phía đều tìm thấy niềm vui, thì mình nghĩ đấy mới là giá trị nhất của một cái mối quan hệ. Mà đặc biệt ở đây là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Thế thì đó là những cái ưu điểm của phương pháp mẹ hổ. Thế còn phương pháp mẹ sói thì cái ưu điểm mình cũng vừa nói lên, nhưng mà cái nó cũng có một cái nhược điểm mà mình nghĩ là cha mẹ châu Á sẽ rất là khó nếu mà theo cái phương pháp mẹ sói. Đó là nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn cực kỳ lớn. Cha mẹ sẽ phải dẹp bỏ được cái tôi để làm sao mà phải giải thích cho con hiểu này. Có những lúc mà đi làm về mệt lắm rồi nhưng con nó 1000 câu hỏi tại sao, 1000 cái đòi hỏi của nó, bố mẹ cũng rất phải kiên nhẫn để ngồi giải thích cho con từng tí một. Và phải chấp nhận là khi mình giải thích xong chưa chắc con nó đã nghe ngay, chưa chắc con nó đã đồng ý ngay, lại tiếp tục giải thích để làm sao con nó hiểu. Và phải chấp nhận cả những quyết định của con nếu như khi mình đã cất công mình giải thích rồi mà nó không làm chẳng hạn, như vậy thì đòi hỏi một cái sự kiên nhẫn rất là lớn. Thì đó là những cái ưu, cái nhược điểm, những cái mà mình cũng nhìn ra những cái thế mạnh của từng phương pháp, và đồng thời là những cái mà cũng có thể là đòi hỏi một cái sự cố gắng rất lớn từ người cha người mẹ. Nhưng mà mình nghĩ là như mình có đề cập ở trên, đó là mỗi phương pháp thì suy cho cùng nó đều phải thực sự là vừa vặn với con mình cơ. Bởi vì mỗi đứa trẻ là một cá thể, và nếu như dùng một cái phương pháp nghe thì có vẻ rất tốt, toàn ưu điểm, cũng chưa chắc áp dụng vào con mình nó đã tốt.
Cuối cùng cái thành quả của việc nuôi dạy con cái nó có phải là cái mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ hay không? Khi mà mình nỗ lực mình tạo ra một cái sản phẩm mà mình cho là thành công, nhưng mà rồi cái mối quan hệ giữa giữa chính mình và các con của mình nó không như mong đợi, nó không phải là cái sự gắn bó yêu thương hòa hợp, nó không phải là cái trái ngọt của một cái cây mà các con đến lúc nó trưởng thành nó lại quay qua để nhìn mình và nó cảm thấy đây không phải là mái nhà hay đây không phải là một cái nơi mà bình yên để mà mình có thể tìm về sau những cái giông bão của cuộc sống. Thì có lẽ thì cái việc mà mình nuôi dạy con cái nó đã thất bại rồi. Có lẽ cái thành công thì chúng ta chưa định nghĩa được, nhưng mà cái thất bại thì chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ ràng. Đây là cái câu hỏi cuối mà Vĩnh Ngọc rất là muốn hỏi Trang và chị Hồng Vân trong ngày đầu năm mới. Đó là nếu mà so sánh phương pháp nuôi dạy con của mình á, thôi không làm cọp đi, mình không làm gà làm sói, thì chị Hồng Vân với Trang nghĩ mình là con gì hoặc là kiểu gì?
Câu hỏi rất là thú vị.
Mình là con người thôi, người thôi, chứ còn mình không phải là mẹ cọp mẹ sói. Thì vì là mình nghĩ là mình luôn luôn nhìn xem con nó đang làm gì và nó vui hay không, nó cần cái gì, và mình sẽ điều chỉnh theo cái hướng đấy. Chứ còn mình không, mình và mình cũng không chắc chắn là nó có thành, mình có phải là một người mẹ thành công hay không, bởi vì mình cũng chưa nhìn thấy cái kết quả cuối cùng, vì con mình vẫn đang lớn lên, cũng đang phát triển. Bạn bé nhất thì mới 7 tuổi, bạn lớn nhất là 17 tuổi, thì có lẽ là quá sớm để nói rằng là tôi là một người mẹ thành công, đúng không? Thế nhưng mà mình quan trọng là cái, đúng như Trang nói, là cái mối quan hệ trong cái hành trình mà đạt đến một cái mục tiêu nào đó, thì cực kỳ quan trọng là mình mỗi mỗi cá nhân trong hành trình đấy cảm thấy như thế nào, mỗi ngày cảm thấy như thế nào, thì cái niềm vui của gia đình ấy, thì nó quan trọng hơn rất nhiều cho tất cả những thành tựu khác, kể cả thành tựu học tập, thì không bằng là những cái niềm vui mà có được trong cuộc sống gia đình.
Gia đình vừa trở về từ cái chuyến đi nghỉ ở Canada vừa rồi, và trong cái chuyến đi đó thì cả nhà mình có đến chơi, đến thăm, đưa trẻ con đến sở thú quốc gia. Và cái hôm đó thì mình rất là nhớ có một cái hình ảnh mà nhà mình có ấn tượng mãi, đó là hôm đó mình đi đi vào cái khu của các bạn vượn cáo, một loài vượn cáo, thì mình nhìn thấy cái hình ảnh là con mẹ và con con đang nằm sưởi nắng ở trên cây, thì con mẹ mới nhẹ nhàng gục đầu vào vào đầu con con, rồi đầu thì gục nhưng mà một một chân của nó thì lấy bắt giận trên người của con, và con nó nằm yên hưởng thụ ở đó. Sau đó thì khi bắt giận xong, mẹ đang bắt giận thì con nó thích chơi, nó nhảy ra nó chơi với các bạn ở ngoài đấy, con mẹ cứ nằm ở trên cây vẫn cứ nằm ở đấy thôi, nhưng mà cứ hướng mắt về phía con, và một chốc thì lại thấy con nó chạy ra mẹ, xong lại một chốc lại thấy lại đi chơi. Thì mình nghĩ là đó là cái hình ảnh rất là đẹp, mà nó phần nào cũng phản ánh một cái hình ảnh rất là quen thuộc trong thế giới loài người. Đó là gì? Là cái làm mẹ thì bản năng là chăm chút cho con, luôn luôn lo lắng cho con, và luôn luôn muốn là mình có thể đưa ra được những cái định hướng cho con khi con còn non nớt. Thế nhưng mình nghĩ là cũng chính là mẹ cũng cần phải tinh tế để lùi lại phía sau, để cho con nó tự tin sống cuộc đời của chính nó. Cuộc đời ấy mình sẽ phải chấp nhận là vui có buồn có, bố mẹ thì rất là lo lắng cho con, lúc nào cũng sợ là nếu con buồn, nếu con bước chân ra ngoài kia chẳng may có cái gì đó nó không an toàn, nó không như ý, nó thất bại thì sao. Nhưng chúng ta phải chấp nhận cuộc đời luôn có vui, luôn có buồn, cũng như việc con nó có thể có lúc thành công, có thể có lúc thất bại. Nhưng quan trọng là cái cơ sở là gì, là cái những cái mà khi con còn bé, khi con nó còn ở bên cha mẹ đã bồi đắp cho nó, cha mẹ đã tạo dựng cái nền tảng cho nó về mặt tình cảm, để nó cảm thấy là gia đình, bố mẹ luôn là cái cảm thấy gió ấm áp nhất. Dù ngoài kia có bão giông như thế nào, dù ngoài kia có vất vả khổ sở như thế nào, hay có những cái chuyện không vui đến như thế nào, thì chỉ cần quay đầu lại luôn thấy như như con vượn cáo mẹ đó, cứ ở đó nhìn hướng về phía con, nó cảm thấy bình an, nó về bên bố mẹ, nó hít một hơi, rồi nó lại tiếp tục với cuộc sống của nó. Và và cái cuộc sống đó nó sẽ lại vận hành như thế, nó có thể vui, nó có thể buồn. Nhưng để làm được điều đó thì thực sự cái quãng thời gian khi cha mẹ ở bên con, khi con còn bé, cha mẹ sẽ phải luôn luôn biết lắng nghe, luôn luôn biết học hỏi, luôn luôn biết nhìn con mới có thể tạo được cái nền tảng để sau này con nó có sự tin tưởng, con nó có cảm giác thuộc về để nó muốn trở về khi con nó đã lớn. Thì mình nghĩ đối với mình đấy là cái điều rất là quan trọng.
Và Bích Ngọc rất là cảm ơn chị Hồng Vân cũng như là Hà Trang ngày hôm nay để tham gia tiết mục mà nuôi con ở Úc số đầu năm của một năm mới vừa mới mở ra, và rất là mong trong năm tiếp theo thì sẽ tiếp tục được nghe nhiều cái chia sẻ của Hà Trang và chị Hồng Vân trên làn sóng SBS Radio về chủ đề tiếng Việt cũng như là nuôi dạy con ở Úc. Cảm ơn hai khách mời ngày hôm nay rất nhiều ạ.
Cảm ơn Bích Ngọc, cảm ơn chị Vân và cảm ơn bạn thính giả nghe đài SBS. Rất là vui vì đầu năm đã được nói chuyện cùng với Bích Ngọc và chị Vân, được trò chuyện cùng với thính giả SBS. Và chúc thính giả SBS một năm mới nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui.
Cảm ơn Ngọc và cảm ơn Trang, cũng như là cảm ơn các quý thính giả SBS.